This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
感恩quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì bạn tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay thì Hoàng Tĩnh xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện ngắn mà chắc là lòng Hoàng Tĩnh phải chia ra làm hai kỳ thưa quý vị. Nhớ những mùa Giáng sinh. Nhớ những mùa Giáng sinh, tác giả Khuyết Danh, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với sau đây. Tôi cũng đã có những cái lần Giáng sinh. Vâng, đúng vậy. Tôi đã có những cái lần Giáng sinh thật là thơ mộng và êm đềm. Cái thuở mới lớn, cái thuở vẫn còn ngu ngơ mà không dám nói. Chỉ biết nhờ người gửi cho em gì. Gửi cho em cái thiệp đó. Cái thiệp là cái thiệp Giáng sinh đó. Mà nói thật chứ cái lòng mình sợ. Em nó trả lại thôi. Và không yêu thôi. Đó. Hồi đó thì cái thói quen mà tặng thiệp Giáng sinh hay hoặc là cái thiệp Tết Nguyên Đán rất là hay lắm. Cái người mà tặng thiệp á, đôi khi rất là hồi hộp và cũng rất là sung sướng lắm. Ai có nhiều thiệp được tặng thì càng chứng tỏ mình là cái người mà được bạn bè yêu mến hay hoặc là đào hoa hay hoặc là đắc đào vân vân. Tấm thiệp còn là một cái lời, còn là thay lời muốn nói nữa. Những cái lời lẽ mà không nói ra được, chỉ biết gửi cái tâm sự vào đó để chi, để qua cái tấm thiệp thôi. Rồi thì để mà chuyển đến cho cái người mà mình muốn nhận đó. Ngày ấy thì những cái tấm thiệp nó được in rất là đẹp và rất là phong phú lắm. Đa số là được in cũng như là được nhập từ nước ngoài về đó. Cái màu sắc cũng như là cái hình ảnh nó rất là đẹp lắm. Cho nên cái giới trẻ Sài Gòn rất là thích lắm. Như tôi đã nói rồi đó, thì những cái tấm thiệp đó là những cái thông điệp thay cho lời muốn nói của cái người tặng thiệp cũng như là cho cái người nhận thiệp ha. Nếu chỉ là mới quen nhau mà trong cái giai đoạn bạn bè thì đã có những cái lời chúc tốt đẹp, vui vẻ, đại khái như là mong bạn có một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ như tình bạn của chúng ta, kèm theo đó là một cái tấm thiệp có một cái cành hoa cúc trắng hay vàng thật là rực rỡ chẳng hạn. Chịu khó tốn thêm tấm thiệp nữa để nói lên cái tâm tư của mình cho nàng hiểu. Còn nếu mà nàng không hiểu thì coi như là mất tôi hai cái tấm thiệp thôi. Cái thở mới quen, cái thở mới lớn, còn ngu ngơ và khù khờ của tôi cũng có một cái kỷ niệm nhỏ nhỏ lắm. Đó là gì vậy? Tôi quen với một cô bé cùng tuổi học, học chung lớp, quen nhau cũng thân lắm. Nhân dịp đến cái ngày Giáng sinh thì tôi là có một ý định là tôi tặng cô bé một cái tấm thiệp tuyệt đẹp. Mà đi nói thiệt chứ đi lựa mãi mới tìm được, cũng như là ưng ý lắm. Về nhà ngồi nặng óc đi tìm ra một cái câu tỏ tình nào đó cho nó thiệt là dễ thương để gửi tới cô bé. Cũng phải mất mấy ly cà phê luôn là, hay hoặc là một bao thuốc lá, rồi một đêm thao thức trắng không có ngủ thì tôi mới tìm ra được một cái câu phải gọi là câu tán gái đầu đời luôn đó. Đại khái là đó là sao nè, tôi nhớ cái này. Anh xin chúc em một đêm Giáng sinh không có lạnh lẽo như tình của chúng ta. Rồi sau đó tôi mới lấy hết can đảm tôi trao tận tay cho nàng cái tấm thiệp, kèm với một câu lời rủ rê mời nàng đi xem lễ trong đêm Giáng sinh. Đó, thiệp thì cô bé nhận, còn đi chơi thì cô bé lắc đầu ngoài ngoại bởi vì sao vậy? Ba mẹ của em khó lắm. Rồi nghe vậy tôi cũng tự tôi an ủi thôi, thì cô bé nhận thiệp và đọc được cái nỗi lòng của mình là mình vui rồi ha. Rồi sau mấy bữa nó hồi hộp và trong ngóng á, thì tôi cũng nhận được một cái tấm thiệp của nàng gửi tặng. Phải nói là cái tâm trạng của gã trai mới lớn cái lúc đó nó vui sướng như thế nào đó. Suốt buổi học tôi không có dám tôi mở tấm thiệp ra xem thử nó như thế nào, mà cứ để cái hồn của mình nó lân lân chờ cho tiếng cái tiếng chuông mà tan học nó reo vang đó. Đã vậy đi, thỉnh thoảng rồi em qua lại em liếc nhìn tôi rồi em cũng tủm tỉm em cười nữa, tôi là càng sốt ruột hơn nữa chứ. Vậy đó, về đến nhà không kịp thay bộ đồ đi học, tôi nóng lòng hồi hộp, tôi mở tấm thiệp ra xem thì thấy một cái tấm hình Chúa Giêsu nằm ngủ có một mình nè, trong người đẹp như là thiên thần bé nhỏ. Và câu nàng chúc tôi như sau: nàng chúc là mong tâm hồn của anh đẹp và hồn nhiên như là cái giấc ngủ của Chúa hài đầu nhan. Chỉ một cái câu ngắn ngủi như vậy thôi mà tôi cũng muốn bay bổng lên tận trên trời xanh rồi đó. Một gã trai mới lớn ngu ngơ khù khờ như tôi làm sao mà hiểu được cái câu chúc của nàng. Cứ tưởng là nàng khen mình đẹp và hồn nhiên lắm đó. Mãi về sau khi mà tôi đã có vợ thì tôi mới khôn ra nha. Thường thì các cô bé bằng tuổi với các cậu bé thì đa số thì các cô khôn hơn và già đời hơn mấy chú gà trống tơ cùng tuổi. Vợ tôi bảo như vậy đó. Và cái câu chúc của cô bé năm nào của tôi cũng mang một cái ngụ ý rằng là tôi nên sống hồn nhiên và trong sáng đi, đừng có tập tành yêu đương sớm nha, chúng mình còn phải lo học nữa, chưa tới cái tuổi yêu đâu mà mơ mơ màng màng. Sợ nhất là quen mấy con bé mà tuổi mới lớn lắm. Có lần tôi quen một cô bé cũng như vậy đó, ở cái tuổi nhõng nhảnh đỏng đảnh, hay buồn giận vui dơ đó, sáng nắng chiều mưa. Ở giữa lưng chừng không biết là cái gì nữa, không biết đâu mà mò nữa đó. Thường thì trước cái đêm Giáng sinh một tuần là tôi mua một cái thiệp để gửi tặng cho cô bé mới quen. Rồi nhân tiện thì tôi cũng rủ cô bé đi chơi với tôi. Em cũng mau mắn nhận lời, nhưng mà em không có đi một mình đâu, mà đi theo em còn có thêm hai con bạn tính lúc la lúc lắc giống như là em luôn rồi đó. Tuy hơi thất vọng nhưng mà tôi tự nhủ chắc lần đầu tiên em đi chơi với tôi cho nên em chắc cũng ngại đó thôi. Đi nhiều thì chắc em cũng dặn dĩ cho coi ha. Rồi sẵn đi ngang qua mấy cái sạp mà bán thiệp trên vỉa hè đường Lê Lợi, Sài Gòn á, mấy ông bạn của cô bé xài vào lựa thiệp. Thì năm 1971 ở Sài Gòn cũng đã xuất hiện cái thiệp có hình ảnh nổi rồi đó. Mãi sau này người ta gọi đó là ảnh 3 chiều hay hoặc là ảnh 3D đó, đó 3D thưa quý vị. Lúc đầu chỉ là những cái phong cảnh hoặc là hoa lá cành, về sau thì phong phú hơn, có cả một cái thiệp về Giáng sinh, nhìn thì cũng rất là sinh động. Tuy cái giá cả nó cũng khá là mắc ha. Thế là mấy con bạn của cô bé súng nhau vào lựa mỗi em một hai tấm. Tôi bấm bụng, tôi thầm nghĩ trong lòng, nãy giờ đi chơi uống nước rồi cũng đã bộn tiền rồi, giờ còn gồng thêm mấy cái tấm thiệp cho mấy em ăn theo này nữa thì chắc chắc nghèo luôn quá. Nhưng mà cố làm ra mặt vui vẻ để cho cái buổi đi chơi đầu tiên này á, nó được vui vẻ và nó được tốt đẹp. Mẹ vui con kỹ khô gì vui. Tưởng sao qua ngày hôm sau cô bé nói tụi bạn cô về nhà coi lại thì thấy cái thiệp sao mà nó xấu quá. Thế là con bé nằng nặc bắt tôi là phải mua tặng cho con bé những cái tấm thiệp khác nữa. Tôi giận quá, tôi chỉ biết nhủ thầm thôi: trời ơi trời, đã ăn theo mà còn bày đặt chê với bai nữa, đúng là cái cổ lũ con gái mới lớn à. Rồi cũng vì sợ không có ai đi chơi trong đêm Giáng sinh cho nên tôi cũng lờ đi, coi như là chiều em nó một tí cho nó vui vẻ cả làng ấy mà đó. Rồi sau đó tôi lại mất công tôi chạy đi lựa cái tấm thiệp khác như vậy đó. Nhưng mà cẩn thận tôi dẫn cô bé đi chọn theo cái ý muốn của cô luôn đó, chỉ một mình cô đi với tôi thôi đó. Lúc mà mua được tấm thiệp ưng ý trên tay thì hai đứa dung dăng dung vẻ trên đường Lê Lợi. Đang đi thì bất chợt tôi thấy có một em trông xinh quá là xinh luôn, đang đi ngược hướng với hai đứa tụi tôi. Thế là tôi quên bản cái con bé đang đi bên cạnh. Nãy giờ nói cái gì mà tôi có nghe được cái gì đâu. Tôi cứ mê mãi tôi nhìn cái em này, trời ơi trông sao mà nó xinh quá. Đi ngang qua và còn cố ngoái đầu ra sao để nhìn cái dáng của em đi xa dần quất bóng luôn. Tới chừng con bé đi bên cạnh nhéo tôi một cái, trời ơi đào điếng quá trời, kèm theo một cái nguýt mắt bén như cái dao cạo. Thì lúc đó tôi nói thiệt, tôi mới chợt tỉnh ra. Hậu quả là gì? tấm thiệp mới mua, em giận dỗi, em xé tan thành từng cái mảnh nhỏ và bỏ tôi lại một mình giữa đường, mặc cho tôi chạy theo tôi năn nỉ muốn gãy cái lưỡi luôn, mặc đủ lưỡi không có xương. Rồi nhờ tôi có cái mặt người ta gọi là cái mặt chai, như lời con bé nó nói đó, cho nên sau mấy ngày, phải gọi là sau mấy ngày chầu trực đứng trước nhà con bé, dù trời mưa hay hoặc là nắng, cho nên cô bé cũng siêu lòng, cô bé bỏ qua, rồi là phải chạy đi kiếm cái tấm thiệp thứ 6 để mà xin nàng tha lỗi, bởi vì tối nay là đêm Giáng sinh 24 tháng 12 trọng đại rồi. Hai đứa kéo nhau vào quán cà phê ngồi để mà tôi nói lời cái xin lỗi và trao cái tấm thiệp lần thứ 6 cho cô bé đó. Làm sao nữa nè, ngồi nghe cái nhạc du dương vậy đó, tôi thấy cô bé ngồi, cô bé đưa mắt nhìn về phía xa xăm nào đó, rồi cô bé nói là cô bé mê tiếng hát cũng như là cái vẻ đẹp trai của ca sĩ người Pháp Art Sullivan đó. Còn tôi thì tôi mê Christophe hơn đó. Hai đứa nói qua nói lại thì cô bé lại sắp sửa giận dỗi nữa, rồi sực nghĩ đến cái buổi đi chơi tối nay, cho nên tôi mới bèn xuống nước xuống nước nhịn cô bé cho nó êm chuyện, không khéo rồi lại tốn tiền mua tấm thiệp thứ 7 nữa thì khổ đời trai của tôi quá Có những đêm Noel sau ngày Sài Gòn bị đứt phim, dù không có đèn màu hoặc là cái không khí nhộn nhịp của cái vũ trường discotheque hay hoặc là những cái phòng trạm cúng của ngày nào, ngay cả khi mà không có cả cái ánh đèn neon của những năm 75-76, cũng không có cây thông với lại cái ánh đèn màu nhấp nháy, cũng không có tiếng nhạc Noel sập sình trong đêm, mà chỉ toàn là một cái không khí im lặng và buồn chát lắm. Người Sài Gòn vẫn không quên đổ xuống đường nườm nượp như là một thói quen đã có từ thuở nào. Cũng chẳng để làm gì mà cứ dắt tay nhau đi lên đi xuống, mặc dù cũng đi bộ rã cẳng rồi đó và không có cái gì vui, dù chỉ để ngắm nhau thôi. Nhưng họ vẫn đi, họ vẫn hân hoan, họ vẫn vui vẻ, họ trò chuyện và yêu đời yêu người lắm. Thỉnh thoảng có tiếng ré lên của một cô gái nào đó cùng với lại cái tiếng cười khả ố của đám thanh niên đang tụ tập trước cái bồn binh nước gần cái rạp cine Res. Thì ra mấy anh chàng láo cá này cho tiền mấy đứa nhỏ rồi chờ mấy cô nào mà mặc váy hay hoặc là mặc mấy cái rốp đi tới gần cái đám thanh niên thì mấy ông nhóc từ đằng sau thò tay vén cái đầm của mấy cô lên để cho cái đám thanh niên đứng nhìn vậy đó. Cuộc sống khốn khó nó làm cho con người cũng trở nên quái đản như vậy đó. Có những tớp cả trai lẫn gái chuyên đi rắc confetti đủ màu sắc lên đầu thiên hạ trên đường phố đó, nó rắc mấy cái bông rơi đó thưa quý vị. Cái trò nghịch ngợm vui vẻ này cũng đã có từ lâu lắm rồi. Cùng với là cái mặt nạ kiến, rồi cộng với cái mũi lõ và bộ râu, rồi thêm cái càng giấy nữa mà đôi khi thổi thì nó giãn ra, rồi sau đó không thổi thì nó co vào thưa quý vị. Đó là những cái năm của mùa Giáng sinh buồn bã, của một sự nghi ngại và buồn chán cho cái tương lai của lớp trẻ chúng tôi. Chính quyền sau này, chính quyền mới đó, đó thì họ cũng không có muốn dân tụ tập đông nữa, nhất là thanh niên trẻ ở nơi trung tâm thành phố này. Họ sợ vì lý do an ninh là chính thôi. Nhưng đây là ngày lễ quốc tế và được công nhận, cho nên họ chỉ hạn chế cái số người, cái số giờ tụ tập ngắn lại và tăng cường những cái người mà nhân viên an ninh, họ sẽ được trà trộn vào những cái đám đông, hễ có gì lộn xộn là họ sẽ can thiệp liền đó. Đó. Rồi cũng chính vì thế mà cái không khí của cái mùa Giáng sinh của những năm này nó không có nhộn nhịp, nó không có trọn vẹn lắm. Chạnh lòng mà tôi nhớ lại những năm trước 30 tháng 4 năm 1975. Tuổi trẻ thành phố Sài Gòn náo nức và hả hê để mà đón mừng những cái ngày lễ, lễ hội lớn tưng bừng ở trong năm. Họ đi đứng rất là trật tự và với một cái dáng vẻ hân hoan in rõ trên nét mặt của mọi người đó. Họ sống vô tư lắm, cho dù chiến tranh đang khốc liệt và đang lan tràn trên khắp mọi miền đất nước ở miền Nam. sau những cuộc lang thang chán chê là họ, họ tự động họ đi kiếm một cái quán cà phê nào đó đến chi nè, để họ ngồi đồng và họ đấu láo cho đến tờ mờ sáng thì họ mới chịu chia tay. Một số khác thì vào những cái vũ trường hay những cái tổ hay những chỗ mà tổ chức boom hay hoặc là party family nhỏ nhỏ do bạn bè tổ chức ở trong gia đình, tha hồ mà quay gùa cuồng và nhảy nhót đó. Bầu trời của đêm tháng 12, trăng nó vẫn sáng, trời nó vẫn trong, với những vì sao đêm lung linh trong cái không gian bao la và tăm tối. Ngôi sao mai vẫn một mình đứng rực sáng trong cái đêm thâu lạnh lẽo. Sương lạnh xuống ướt đầy vai, ngọn lửa thì cũng đã tàn. Cả bọn lại lủi thủi đi kiếm một cái quán cà phê nào đó, ngồi gật gà đợi đến sáng rồi mới chịu chia tay, cho nó xong một cái mùa Giáng sinh buồn, vui, lẫn lộn. Còn có những cái đêm Giáng sinh bạn bè lén lút tổ chức họp mặt và mở những cái ban family tại nhà nữa. Vào những năm 75, 76 như vậy đó, khách mời phải mắc trước mắc sau, rồi phải đăng lén vô trong nhà, bởi có lệnh là cấm tụ tập đông người và không được tổ chức nhảy đầm tại nhà đó. Thì cũng chỉ khoảng cả 10 người thôi, nguyên cái sàn nhảy lầu 1 được rắc phấn bột cho nó trơn tru để mà đi cái điệu van cho nó lả lướt hay hoặc là cha 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 cho nó sôi động cùng với lại bebop, dập dìu và te cho nó đã đó. Nhạc thì đã có cái dàn AK hay hoặc là dàn mắt nhê mở nho nhỏ rồi, như vậy đó mà cứ vui chơi thôi đó. Vậy mà cũng có lúc nó xính dính, đang hào hứng lắc mông dồn dập theo cái điệu bebop của cái bài Papa do Paul Anka hát vừa dứt xong thì bóng đèn đóm nó được tắt hết, chỉ chừa đâu có một cái bóng đèn nhỏ lờ mờ. Thế rồi một cái điệu xì lô mùi của bài Unchained Melody với giọng trầm trầm và ngọt ngào của Ritchie Brothers cất lên đó. Vậy đó, dân nhảy đầm khoái mấy cái vụ này lắm đó, nhất là mấy cặp mà mới quen nhau. Đây cũng là dịp để mà thử xem cái tình cảm của mấy em đối với mình như thế nào đó mà. Hễ mà mấy em chịu ra sàn để mà nhảy xì lô mùi với anh thì xem như là cá đã cắn câu. Hay hoặc là mấy em mà kết mình rồi đó, nhào vô là chắc ăn như là bắp luộc. Mấy cái từ này dân Sài Gòn hồi đó hay xài lắm. Thế là tình cặp dìu nhau ra sàn nhảy rồi ôm nhau và mi mùi mẫn, tức là hôn mùi mẫn luôn đó. Đó. Thế là từng cặp dìu nhau nhảy như vậy, đang ngon trớn đựng chút xíu chưa đủ nồng cháy cho hai cái tấm thân trong cái đêm se se lạnh, thì bất thình lình ở phía dưới nhà có tiếng gõ gõ cửa đập mạnh lên. Thế là mọi người ai nấy xanh mặt giãn ra đó, đèn đóm tắt tối thui. Trong cơn lộn xộn chợt có tiếng của một em ré lên nhỏ nhỏ: "Ê cha nội nào giờ túm tôi lại bỏ cái tay ra." Trời ơi, giờ này mà có ai mà ôm gì nữa đâu hả mấy má. "Ui da, trời ơi, em nào vừa đạp cái guốc lên chân tôi vậy nè." Một em nào đó vừa xích xoa mà vừa nói như vậy. Cứ thứ cái việc mà Hoàng Tính đọc đến đây thì Hoàng Tính sẽ được tạm ngừng lại trong một lần này ha, thưa quý vị, để lần sau chắc có lẽ là cũng trong tuần này sẽ gửi đến cho quý vị với phần cuối của Nhớ Những Mùa Giáng Sinh Xưa, tác giả là Khuyết Danh, thưa quý vị. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc cho quý vị có được một ngày an lành.